Kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn, thư Đâu La Miên. Vọng tướng quanh thủ, khai ngũ luân chỉ. Hối sát A Nan, cập chư đại chúng. Ngã sơ thành đạo, ư lộc dương trung. Dị A Nhã Đa, ngũ tỷ khưu đẳng. Cập nhữ tứ chúng ngôn, nhất thiết chúng sanh bất thành bồ đề. Cập A La Hán, giai do khách trần. Phiền não sở ngộ, nhữ đẳng đương thời. Nhớn hà khai ngộ, kim thành thánh quả. Khi ấy Đức Thế Tôn duỗi cánh tay Đâu La Miên sáng chói, xòe năm ngón tay, bảo A Nan cùng toàn thể đại chúng: khi mới thành đạo, Như Lai đến vườn Lộc Uyển, có dạy cho năm anh em tỷ khưu A Nhã Kiều Trần Như cùng ông và tứ chúng rằng: tất cả chúng sinh bị mê hoặc bởi khách trần phiền não, nên chẳng được giác ngộ, chứng quả A-la-hán. Lúc đó các ông nhân đâu mà được khai ngộ, thành tựu quả vị thánh? Giảng: khi ấy là khi mọi người trong pháp hội đều đứng chờ được nghe lời chỉ dạy và sự giáo hóa từ bi của Đức Phật. Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni duỗi cánh tay Đâu La Miên sáng chói, xòe năm ngón tay. Trên mỗi bàn tay của Đức Phật có 1.000 dấu vân hình như bánh xe. Bàn tay của Đức Phật rất mềm và mịn như lụa quý, lấp lánh sáng ngời. Bảo A Nan cùng toàn thể đại chúng: khi mới thành đạo, vào khuya ngày 8 tháng 12 âm lịch, khi ngồi dưới cội cây bồ đề, Đức Phật nhìn thấy sao mai lấp lánh, vừa ló dạng, liền hoát nhiên khai ngộ, chứng được đạo quả. Như Lai đến vườn Lộc Uyển, đó là một khu vườn rất rộng, chuyên dành riêng để nuôi nai. Chuyện này duyên khởi từ đâu? Nó hoàn toàn bắt nguồn từ một kiếp xa xôi vô hạn. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tiền thân là một con nai, Ngài là nai chúa trong một đàn nai gồm 500 con. Quý vị thử đoán, còn có người nào khác nữa lúc đó? Chính Đề Bà Đạt Đa lúc ấy cũng là một con nai chúa với 500 nai trong đoàn. Trong kiếp sau, khi Đức Phật đã thành chánh giác, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật, ghen tị với Đức Phật, luôn tìm cách hãm hại Ngài. Nhưng vào khi xa xưa, cả hai đều là nai chúa. Có một vị vua của loài người thích dùng quyền lực và phương tiện sẵn có để dồn các loài vật sống hoang dã vào một vùng nhất định. Vị vua ấy dự định lập thành một nơi có rất nhiều động vật hoang dã cho dễ săn bắt chúng. Thế nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy dưới hình tướng nai chúa đến gặp nai chúa kia là Đề Bà Đạt Đa. Họ bàn bạc với nhau rằng: chúng ta phải tìm cách để bảo vệ dòng giống của mình, không thể nào để cho nhà vua giết sạch. Chúng ta phải có cách để tự bảo vệ cho mình. Chúng ta hãy đến chỗ nhà vua và thỉnh cầu vua đừng tàn sát chúng ta nữa. Mặc dù họ là nai, nhưng nói được tiếng người. Hai nai chúa đi gặp nhà vua. Khi họ gặp lính gác ở cổng thành, họ nói như ra lệnh: chúng tôi muốn gặp nhà vua, ông báo tin dùng. Lính gác nghe nai nói được tiếng người, liền vào tâu ngay với nhà vua. Nhà vua cũng lấy làm lạ vì nghe nai nói được tiếng người. Vua đồng ý cho họ tiếp kiến. Họ được đưa ra lời thỉnh cầu. hai nai chúa đến trước nhà vua nói: Chúng tôi là nai, mỗi ngày nhà vua giết đến 7-8 đồng loại của chúng tôi, nhiều hơn số lượng thịt nhà vua cần dùng một ngày. Những thứ ăn không hết thì bỏ lại cho thối rữa. Nếu chúng ta thỏa thuận theo cách này có lẽ tốt hơn chăng? Hằng ngày chúng tôi sẽ thay phiên nhau cung cấp cho nhà vua một con nai. Như vậy, ngày nào nhà vua cũng có được thịt nai tươi để ăn mà không cần phải tàn sát dòng dõi chúng tôi. Nếu nhà vua đồng ý phương thức này thì nguồn cung cấp thịt cho vua sẽ không bao giờ cạn. Từ nay đến vài trăm năm sau vẫn còn thịt để ăn. Nhà vua thấy được sự thành khẩn của hai nai chúa trong lời thỉnh cầu, và cũng vì nghe nai nói được tiếng người nên vua cảm động, thỏa mãn lời thỉnh cầu của hai nai chúa. Từ đó, mỗi ngày hai nai chúa thay phiên nhau gửi đến nhà vua một con nai trong đàn của mình. Cho đến một hôm, đến phiên một con nai mẹ đang mang thai trong đàn của nai chúa Đề Bà Đạt Đa phải hiến mạng cho vua. Cái thai con trong bụng đã quá nặng nề, chưa biết sẽ sinh trong ngày nay hay mai. Nên nay mẹ năn nỉ nai chúa Đề Bà Đạt Đa: Ngài có thể gửi gì khác đi thay thế cho tôi ngày hôm nay chăng? Hôm sau nay con được sinh xong, tôi sẽ đến nộp mạng cho nhà vua. Đề Bà Đạt Đa đáp: Không thể được, đã đến phiên của mày, mày phải đi. Không có chần chừ gì trong chuyện này cả. Mày không muốn chết, vậy ai sẽ chết thay cho mày? Không ai muốn đi đến chỗ chết cả. Mày muốn sống thêm vài ngày, trong khi đã đến phiên của mày phải chết. Chuyện ấy không thể được. Mắt của nai mẹ đang mang thai đầm đìa nước mắt. Nó tìm đến nai chúa là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù nó không ở trong đàn này, nhưng nó đến năn nỉ nai chúa Thích Ca xin một giải pháp tạm thời thay thế nai khác, cho nó được sống thêm vài ngày để sinh nai con. Sau khi nghe lời thỉnh cầu, nai chúa Thích Ca biết rằng 500 con nai trong đàn của mình sẽ không có con nào muốn thế mạng cho nai mẹ kia. Tuy nhiên, nai chúa Thích Ca vẫn nói với nai mẹ: Được rồi, con hãy ở lại trong đàn của ta, khỏi phải đi đâu cả. Rồi nai chúa Thích Ca tự mình đi nạp mạng thế cho nai mẹ. Nhà vua hỏi nai chúa: Ông có việc gì đến đây? Phải chăng nai trong đàn của ông đã bị ăn thịt hết rồi sao? Tại sao ông phải đến? Vì có thể nói được tiếng người, nai chúa Thích Ca đáp: Hỡi nhà vua, ông không thể nào ăn hết được đàn nai của tôi đâu. Ngược lại, đàn nai của tôi đang phát triển mạnh, càng ngày càng đông dần. Ông chỉ ăn được một ngày một con, nhưng mỗi ngày đàn nai của tôi đẻ thêm rất nhiều con. Nhà vua hỏi: Thế tại sao đến phiên ông phải đến đây? Nai chúa Thích Ca giải thích: Vì có một con nai mẹ mang thai, đến ngày nay hay mai sẽ đẻ, nhưng hôm nay lại đến phiên nai mẹ phải nộp mạng. Bởi vì nai mẹ muốn đợi đến khi đẻ xong rồi mới đến nộp mạng cho nhà vua. Nai mẹ đến tôi nài nỉ xin cử nai khác tạm thời thay thế cho nó. Tôi thông cảm lời thỉnh cầu này, nhưng biết là không có nai nào chịu chết trước khi đến phiên của mình cả. Thế nên tự tôi đến đây nộp mạng thế cho nai mẹ. Khi nhà vua nghe như vậy, ông xúc động vô cùng và nói: Từ nay đừng gửi một con nai nào đến đây nữa cả. Rồi nhà vua nói kệ: Nhữ thị lộc đầu nhân. ngã thị nhân đầu lộc, ngã tùng kim nhật hậu, bất thực chúng sinh nhục. Nghĩa là, mặc dù ông mang thân xác của loài nai, nhưng ông có tấm lòng của con người. Còn tôi, tuy mang thân người, nhưng có lòng dạ của loài nai. Từ đây về sau, tôi nguyện sẽ không ăn thịt của chúng sinh nữa. Do vậy, loài nai ở trong khu rừng ấy gia tăng rất nhanh. Khu rừng được gọi là Lộc Giả Uyển, cũng còn được gọi là Tiên Uyển. Vì phong thủy ở đây cực kỳ tươi tốt, nên có rất nhiều vị tiên đến đây tu đạo. Thế nên, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, trước tiên, Ngài đến Lộc Giả Uyển để độ cho năm vị tỷ khưu. Dạy cho năm anh em tỷ khưu A Nhã Kiều Trần Như. Bà trong năm vị tỷ khưu này là bà con trong dòng họ cha của Đức Phật, và hai người là bà con trong họ mẹ của Đức Phật. Khi Đức Phật vừa rời hoàng cung để xuất gia tu đạo trong núi Hy Mã Lạp Sơn, tức là núi tuyết, cha của Ngài đã phái những người này đi theo Ngài để cố gắng thuyết phục Ngài trở về. Lúc ấy, năm vị này chưa phải là tỷ khưu mà là quan đại thần. Mặc dù họ đã hết sức khuyên can Đức Phật hãy trở về, nhưng Ngài không về. Năm vị quan đại thần này không thể nào trở về hoàng cung gặp đức vua cha của Đức Phật được khi họ không hoàn thành sứ mạng. Thế nên họ phải ở lại cùng với Đức Phật và theo Ngài tu đạo. Trong ba vị có họ hàng với vua cha, có một vị tên là Ác Bệ, nghĩa là Mã Thắng. Một vị tên là Bạc Đề, nghĩa là Tiểu Hiền. Vị thứ ba tên là Mahanam, còn gọi là Câu Lợi. Còn hai vị bà con bên họ mẹ của Đức Phật, một vị tên là A Nhã Đa Kiều Trần Như, vị thứ hai là Thập Lực Ca Diếp, còn gọi là Ẩm Quang. Có tên ấy vì trước kia Ngài là ngoại đạo thờ lửa. Năm vị này ở lại với Đức Phật đồng tu theo lối khổ hạnh. Nhưng cuối cùng ba người trong đó chịu không nổi nên bỏ đi. Họ thối tâm nửa chừng, còn hai người kia tiếp tục tu tập cùng với Đức Phật. Lúc ấy Đức Phật mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Ngài trở nên quá gầy yếu, thân thể chẳng còn gì ngoài da bọc lấy xương. Một hôm, thiên nữ đến dâng cúng cho Ngài một bát cháo sữa. Ngài dùng cháo sữa xong, thấy thân thể khỏe mạnh trở lại. Hai vị đồng tu cùng Ngài thấy vậy tỏ ra bất bình. Họ nói với nhau rằng, tại sao một người tu khổ hạnh lại còn dùng cháo sữa? Rồi họ cũng từ bỏ Ngài ra đi. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời kỳ đang tu khổ hạnh, và năm người trong họ hàng bên cha và mẹ của Ngài được phái đi theo Ngài đã hoàn toàn rời bỏ Ngài. Ba người vì không chịu nổi khổ cực, và hai người không đồng ý khi thấy Đức Phật nhận của cúng dường. Chỉ còn lại Đức Phật tiếp tục một mình tu hành. Sau khi Ngài tu ở đó suốt 6 năm, Ngài đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Vào rạng ngày mùng 8 tháng 12, khi thấy sao mai xuất hiện, Ngài hoát nhiên chứng ngộ. Dạ đổ minh tinh, nhi thành chánh giác. Sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài quán sát xem ai là người nên hóa độ trước tiên. Ngài thấy người đó chính là A Nhã Kiều Trần Như, là một trong năm vị tỷ khưu cùng tu khổ hạnh với Ngài. người mà trong một kiếp trước đã làm vua, tên Ca Lợi, đã từng cắt đứt tay chân của Đức Phật rời khỏi thân thể. Lúc ấy, Đức Phật đã phát nguyện đến khi nào thành Phật, Ngài sẽ độ cho vua Ca Lợi trước tiên. Đó là lý do tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi được chứng đạo, trước hết liền đến Lộc Uyển để quá độ cho năm vị tỷ khưu. Đức Phật Thích Ca nói rằng, độ thoát cho năm anh em tỷ khưu A Nhã Kiều Trần Như, cùng ông và tứ chúng. Tứ chúng gồm có tỷ khưu Tăng, tỷ khưu Ni, Ưu Bà Tắc, tức là nam cư sĩ, Ưu Bà Di, tức là nữ cư sĩ. Tất cả chúng sinh đều bị mê hoặc bởi khách trần phiền não, nên chẳng được giác ngộ thành A-la-hán. Tại sao chúng sinh không thành tựu Phật quả hoặc được khai ngộ? Tại sao chúng sinh không chứng được sơ quả A-la-hán? Chữ khách trần cũng có nghĩa là vọng tưởng của quý vị. Vọng tưởng chính là khách trần và phiền não. Quý vị cũng có thể gọi khách trần là hai món hoặc, là kiến hoặc và tư hoặc. Phiền não cũng còn được gọi là vô minh hoặc hay là trần sa hoặc. Tại sao có người bị mê mờ bởi khách trần và phiền não? Vì con người là một động vật vô cùng kỳ quái. Suốt ngày họ chỉ thích ăn phiền não. Giao cho họ thức ăn thật ngon, cho họ bánh mì và bơ sữa mà họ vẫn không muốn ăn. Họ chỉ muốn ăn nuốt phiền não. Thứ mà họ thấy ăn ngon hơn là bánh rán chay. Ngay cả dù có người khuyên bảo họ đừng có ăn phiền não, họ vẫn thấy khó có thể từ bỏ được. Từ sáng tới tối, họ chẳng ăn gì cả ngoài khách trần và phiền não. Ngốn đầy bụng sân hận thay vì thức ăn. Những người như thế thật đáng thương xót. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, lý do khiến cho chúng sinh các ông không thể thành Phật, thành A-la-hán, bởi vì các ông bị mê hoặc bởi khách trần và phiền não. Lúc đó, các ông nhân đâu mà được khai ngộ, thành tựu quả vị thánh? Lúc đó, nghĩa là thời gian khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến Lộc Uyển giảng pháp. Các ông, nghĩa là Đức Phật nói đến năm vị tỷ khưu và tứ chúng tỷ khưu, tỷ khưu ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Đức Phật hỏi họ được khai ngộ khi nào và nhờ đâu mà được giác ngộ khi nghe Đức Phật khai thị về khách trần và phiền não. Họ đã hiểu nghĩa gì khiến cho họ chứng được quả vị A-la-hán. Kinh văn: thời Kiều Trần Na, khởi lập Bạch Phật, ngã kim trưởng lão Ư Đại chúng trung, độc đắc giải danh, nhân ngộ khách trần nhị tự thành quả. Rồi A Nhã Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: này hàng trưởng lão trong đại chúng, chỉ riêng con được danh hiệu là giải, tức là hiểu. Nhờ ngộ được nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu quả vị. Giảng: A Nhã Kiều Trần Như là một trong năm vị tỷ khưu đầu tiên được Đức Phật hóa độ. Tên của Ngài dịch sang tiếng Hán là Giải Bổn Tế, cũng có nghĩa là Tối Sơ Giải. Vì Ngài là người đầu tiên giải ngộ khi nghe được Đức Phật giảng Tứ Diệu Đế và được Đức Phật công nhận đã chứng quả A-la-hán. Rồi A Nhã, Kiều Trần Như đứng dậy, bạch Phật: Này trong hàng trưởng lão trong đại chúng, chỉ riêng con được danh hiệu là giải, tức là hiểu, nhờ ngộ được nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu quả dị. Kiều Trần Như thưa: Nay ở trong đại chúng này, con là hàng trưởng lão, con đã lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm trong tu tập, tại sao con nhận được danh hiệu là giải, tức là hiểu? Vì khi nghe Đức Phật giảng về nghĩa khách trần, con liền hiểu nghĩa ấy nên được khai ngộ. A Nhã, Kiều Trần Như sẽ giải thích nghĩa khách trần trong đoạn kinh văn tiếp theo. Kinh văn: Thế Tôn, thí như hành khách đầu ký lữ đình, hoặc túc hoặc thực, thực túc sự tất, túc trang tiền đồ, bất hoàng an trụ, nhược thực chủ nhân, tự du du giảng. Bạch Thế Tôn, như người du khách dừng chân nghỉ lại một quán trọ bên đường để ngủ qua đêm, hoặc chỉ ăn một bữa. Khi việc lưu trú hoặc ăn ở đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên đường, không ở lại nữa. Nếu họ thật là người chủ thì chẳng phải đi đâu. Giảng: Bạch Thế Tôn, A Nhã, Kiều Trần Như thưa: Bạch Thế Tôn, vì sao hai chữ khách trần lại mang đến cho con sự giác ngộ? Như người du khách dần chân nghỉ lại quán trọ bên đường để ngủ qua đêm hoặc chỉ ăn một bữa. Khách là người đi du lịch trong một kỳ nghỉ, tìm kiếm khách sạn để nghỉ lại. Có thể họ ngủ lại qua đêm, có thể họ đến quán để ăn uống. Khi việc lưu trú hoặc ăn uống đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên đường. Khi việc ăn ngủ của họ đã xong, họ sửa soạn hành lý và tiếp tục lên đường. Họ không ở lại nữa. Họ là khách, họ không thể nào ở đó lâu được. Nếu họ thật là người chủ thì chẳng phải đi đâu. Ông chủ nghĩa là thể tánh thanh tịnh, thường trụ chân tâm. Khách nghĩa là vọng tưởng, phiền não, khách trần. Tại sao vọng tưởng phiền não lại được so sánh với khách trần? Vì đối với chúng ta, vọng tưởng phiền não là một thứ gì đó không chắc chắn, không bền vững. Thân thể chúng ta vốn thường thanh tịnh, nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài trong một ngày có gió thì bụi sẽ bay mù trời, dây phủ lấy người, làm bẩn thân thể mình. Khi chúng ta dùng tay phủi bụi đi thì nó biến mất. Điều này biểu tượng cho việc gì? Nó biểu tượng cho phiền não và vô minh của chúng ta, cũng giống như khách trần. Phiền não vọng tưởng ấy không thật sự hiện hữu. Người khách chính là phiền não và vô minh. Phiền não chướng và sở tri chướng là kiến hoặc và tư hoặc. Thế nên A Nhã, Kiều Trần Như đã hiểu được người khách đến quán trọ chỉ dừng chân tạm thời, trong khi người chủ quán trọ thì luôn luôn sống ở đó.